là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái tập trung các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái nâng cao các tiêu chí về hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Để góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm, thời gian qua Sở Thông tin Truyền thông đã tăng cường phối hợp cùng các cơ quan đơn vị chức năng triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh cho sản phẩm. Bước đầu, Sở Thông tin và Truyền thông đã thí điểm gắn nhãn truy xuất nguồn gốc cho 100 cây chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng và triển khai bộ tem dán trên sản phẩm chè khô đóng gói, chia theo 4 nhóm tuổi của cây chè, từ 100 đến 500 tuổi. Ngoài ra cũng đã có gần 200 cây bưởi đặc sản Đại Minh đã được gắn nhãn truy xuất nguồn gốc thông minh với 2 nhóm tuổi từ trên 30 năm tuổi và từ 70 năm tuổi đến trên 100 năm tuổi bằng giải pháp VIMAX. Từ khi triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc đối với chè Suối Giàng và bưởi Đại Minh đã nâng cao được giá trị sản phẩm, giá bán cao hơn từ 15-20% so với trước và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tăng cường mở rộng diện tích, đưa các giống dâu có chất lượng và năng suất cao vào trồng mà còn chủ động áp dụng công nghệ mới vào nuôi tằm. Nhờ đó nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên ngày càng có thu nhập cao từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Từ đầu năm đến nay, người dân đã thu về gần 50 tỷ đồng từ nghề này. Hiện tại xã Việt Thành đã quy hoạch vùng trồng dâu với trên 220 ha. Ngay từ đầu năm đến nay, nhân dân toàn xã đã trồng mới được 4,5 ha. Dự kiến hết năm 2024, xã sẽ trồng mới 10 ha theo kế hoạch, tập trung chủ yếu ở hai thôn Lan Đình và Trúc Đình. Hiện nay xã Việt Thành đã thành lập 3 hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm và 42 tổ hợp tác với trên 300 thành viên tham gia. Giá cái tằm 2 năm gần đây luôn ở mức cao, dao động từ 170 đến 220 nghìn đồng một kg, nên người dân càng yên tâm đầu tư sản xuất. Trung bình mỗi năm nông dân Việt Thành thu 90 tỷ đồng từ bán kén. Nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Việt Thành hứa hẹn phát triển bền vững, trở thành làng nghề truyền thống trong tương lai.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 4.000 trường hợp được sàng lọc trước sinh, sơ sinh, qua đó phát hiện 230 trường hợp nguy cơ cao bị bệnh được quản lý, theo dõi và tư vấn. Trong đó, huyện Văn Yên có tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt cao nhất với 54%, Yên Bình là địa phương có tỷ lệ sàng lọc sơ sinh cao nhất với gần 66%. Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh là chương trình thực hiện xét nghiệm thường quy cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và trong vòng 1 tháng đầu sau sinh để phát hiện sớm các dị tật và nguy cơ về bệnh lý di truyền, để có phương án can thiệp xử lý phù hợp, giúp trẻ sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Hiện toàn tỉnh có 9 đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, 70 trên 165 trạm y tế xã thực hiện lấy mẫu sàng lọc sơ sinh.
Với chủ đề hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Với mục tiêu mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp, mỗi đoàn viên hội viên của tổ chức chính trị xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em. Đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp với các ngành đoàn thể cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đảm bảo cơ bản về quyền học tập, vui chơi giải trí, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, năm 2024, Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái phấn đấu vận động các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trên 2,2 tỷ đồng.
Thưa quý thính giả, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội và sự gia tăng dân số đã khiến cho rác thải sinh hoạt vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ độc hại với môi trường và sức khỏe con người. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác thải từ hộ gia đình, người dân ở huyện Bình đã hình thành thói quen ý thức phân loại rác nhằm góp phần giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Công trình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Vĩnh Kiên được huyện Bình đưa vào hoạt động hơn 2 tháng nay với công suất thiết kế đạt 1 tấn mỗi giờ. Hiện nay mỗi ngày lò đốt phải xử lý 6 tấn rác thải sinh hoạt. Để đảm bảo an toàn về khói bụi, lò đốt còn trang bị hệ thống xử lý khí thải với các thiết bị xử lý khí sơ cấp, thứ cấp và thiết bị hấp thụ khí độc hại. Hệ thống ống khói có đường kính rộng để xử lý khói triệt để, còn than nguội được xử lý bằng bể lắng. Lò đốt được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề chất thải rắn sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở 8 xã trên địa bàn huyện Bình. Anh Nguyễn Duy Tiệp, Ban Quản lý Dự án huyện Bình nói.
Hiện tại thì rác thải vận chuyển về lỗ rác tại xã Vĩnh Kiên này là rác thải chủ yếu là rác thải rắn sinh hoạt. Thì hiện tại thì lò đang được rác đưa về đây thì đa số là một số những phân loại thì một số phần được phân loại là rác tái chế như chai lọ thì được phân loại ra, còn sau đó thì những rác còn thải sinh hoạt còn lại thì được đưa vào lò đốt cháy hết qua hệ thống xử lý rác này thì rác được đốt cháy thành cái thu được chỉ là cho vào xỉ. Công nghệ lò đốt này thì sử dụng nhiệt sinh ra tự sinh ra đốt tận dụng để đốt cái rác đấy. Không còn hệ thống xử lý khí thải thì có hệ thống xử lý khí dập bụi và có tầng lọc qua than hoạt tính để đảm bảo khí thải thoát ra đảm bảo tiêu chuẩn.
Để vận hành và khai thác tối đa công suất hoạt động của lò đốt rác, việc phân loại rác thải tại nguồn đóng vai trò quan trọng. Do vậy, các địa phương nằm trong dự án xử lý rác thải tại lò đốt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực phân loại chất thải thành 3 loại, gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm và hữu cơ và chất thải rắn sinh hoạt khác như cây, dây leo, thiết bị điện hư hỏng, vỏ chai, lọ và thủy tinh. Bà Trịnh Thị Cao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết thêm.
Từ khi lò đốt rác của xã Vĩnh Kiên đi vào hoạt động thì hội phụ nữ xã thì cũng đã tổ chức cho các chi hội trưởng, chi hội phó đến tham quan lò đốt rác. Khi đến tham quan lò đốt rác thì khi mà chúng ta đã phân loại được rác thải thì cũng giảm thiểu về cái việc mà cho các công nhân làm ở tại lò đốt rác. Nếu như mà chúng ta không phân loại được thì những cái rác mà đưa đến thứ nhất là nó ướt, cái thứ hai nữa là không phân được thì tất cả mọi cái rác nó lẫn hết với nhau, như thế thì sẽ gây mất cái nhân lực cho các công nhân làm.
Phân loại rác thải tại nguồn là giải pháp then chốt để các lò đốt rác hoạt động hiệu quả cũng như giảm áp lực trong khâu thu gom, xử lý rác tại các đơn vị thu gom. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề phân loại rác tại nguồn ở huyện Bình và nhiều địa phương khác cũng tồn tại nhiều khó khăn thách thức đến từ ý thức, sự hiểu biết của người dân. Hạ tầng thu gom, xử lý rác còn chưa thực sự đồng bộ. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số dẫn tới phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tăng cao, thì việc phân loại rác thải tại nguồn và có giải pháp xử lý rác thải triệt để lại càng cấp thiết, cần sự chung tay nỗ lực của toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, theo chương trình hành động 158 của tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa theo nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xuất phát từ vai trò quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và kinh tế số hiện nay, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho hay:
Muốn kết nối với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo để cho khi mà đào tạo ra thì người lao động đáp ứng được ngay với cái nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp, cho nên là không bị lãng phí cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là bây giờ các doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, cho nên là các em học sinh vừa học nghề là khi mà đi thực tập tại các doanh nghiệp thì là các em có lương ngay.
Trên cơ sở quy hoạch, tỉnh Yên Bái đã và đang có nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút những doanh nghiệp có tiềm lực trong và ngoài nước vào đầu tư. Theo số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Yên Bái đứng thứ 39 trên 63 tỉnh thành, tăng 12 bậc so với năm 2022. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản cũng đã nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh, khai thác tốt những tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển. Điển hình như công ty Hapaco Yên Sơn hiện có 4 nhà máy sản xuất giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu. Để cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo doanh thu và nâng cao thu nhập cho người lao động. Ông Trần Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty Hapaco Yên Sơn cho biết.
Sự cố gắng của ban lãnh đạo đơn vị và công ty đã tìm hiểu và mở rộng khách hàng bên thị trường Đài Loan. Đó là chúng tôi tiến hành đi thâm nhập thị trường, cử các đoàn công tác để tiếp cận nhiều hơn nữa đối với khách hàng Đài Loan tại các vùng miền ở trên Đài Loan, cả ba vùng đó là Đài Trung, Đài Nam và Đài Bắc. Khi tiếp cận được nhiều khách hàng thì chúng tôi sẽ mở rộng được nhiều thị phần hơn và sẽ nắm bắt được cái tình hình thị trường hơn nữa để mình sản xuất ra những sản phẩm và đưa ra những cái giá bán cho khách hàng một cách phù hợp nhất để tăng được cái sản lượng cho doanh nghiệp, cũng tăng được cái nguồn thu xuất khẩu cho tỉnh. Do đó, trong 4 tháng đầu năm 2024 thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã có những bước phát triển nhất định. Thứ nhất là đạt được kế hoạch trong năm 2024 cũng đạt được khoảng 30% và tăng trưởng so với năm 4 tháng 2023 cũng là khoảng từ 6 đến 7%. Đối với những hoạt động xuất khẩu thì đơn vị chúng tôi luôn luôn chú trọng về chất lượng, về sản lượng và cái thứ nữa là về chăm sóc và quan tâm đến đời sống người lao động hơn nữa.
Xác định rõ tầm quan trọng trong sản xuất sạch, hiệu quả, từ một cơ sở chế biến gỗ ghép thanh quy mô nhỏ, đến nay doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã có sự đầu tư về trang thiết bị, chuyển dần từ bán tự động sang tự động. Với yêu cầu ngày càng cao về mẫu mã, chất lượng cũng như tối ưu hóa trong sản xuất, giờ đây 120 công nhân đã thành thục vận hành các thiết bị hiện đại, tạo ra dây chuyền khép kín, tự động để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng như hướng tới mở rộng sang các thị trường khó tính khác. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Minh Đức, quản lý nhà máy doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa nói.
Trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp ấy, thì doanh nghiệp luôn nhận thức được rằng vấn đề đầu tư vào công nghệ là vấn đề cốt lõi để doanh nghiệp ngày càng phát triển. Thì trong giai đoạn vừa qua, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa đã mỗi năm đều là dành ra một phần gọi là vốn nhất định để đầu tư vào máy móc cũng như công nghệ đổi mới. Đặc biệt là trong giai đoạn vừa rồi thì doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa đã đầu tư những công nghệ còn mang tính hiện đại. Để thứ nhất đó là giảm chi phí, thứ hai là tiết kiệm sức người lao động, và thứ ba đó là tăng sản lượng với mục đích như vậy. Ngoài vấn đề là phục vụ những cái thị trường truyền thống như kiểu Hàn Quốc hoặc là Nhật, thì sắp tới khi mà chúng tôi đầu tư công nghệ này, chúng tôi mong muốn là sản phẩm của chúng tôi sẽ đến được những cái thị trường mà cao cấp hơn, ví dụ như thị trường Mỹ và châu Âu chẳng hạn.
Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm. Thời gian qua, ngành công thương Yên Bái đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác giúp việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh, tổ chức các đoàn khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tự ý thức được việc đầu tư công nghệ sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông lâm sản gắn với khai thác, phát triển vùng nguyên liệu, trọng tâm là chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao, hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp với nông nghiệp và các ngành dịch vụ liên quan như thương mại, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp. Nói về sự phát triển của doanh nghiệp mình trong thời gian tới sẽ triển khai những dự án mới có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển, là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tỉnh Yên Bái đã và đang gắn kết chặt chẽ đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương với quá trình đô thị hóa. Trong đó tiếp tục quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện chương trình hành động 158 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch số 84 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy. Với trách nhiệm phổ biến chương trình hành động này tới các chi đảng bộ trực thuộc, ông Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết.
Chúng tôi cũng quán triệt đối với cái chương trình hành động của tỉnh thì cũng xác định lấy con người là trung tâm và lấy doanh nghiệp là chủ thể trong cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và cái thứ ba nữa thì phải phát huy cái vai trò và của các doanh nghiệp cũng như là phát huy cái tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ để thực hiện cái quá trình công nghiệp hóa. Và cái điều quan trọng nữa là cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải có lộ trình và bước đi phù hợp, đảm bảo là theo định hướng chung của tỉnh nhưng mà cũng phải bền vững và bảo vệ được môi trường, sinh thái.
Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ hành động quyết liệt để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư. Cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm theo đúng tinh thần của nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 117 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này có được là do các địa phương xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí nền tảng, đi trước một bước so với các tiêu chí khác để tạo nên động lực và sức mạnh, thúc đẩy các nhóm tiêu chí. Ghi nhận tại các địa phương có sự sáng tạo linh hoạt trong thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây được đánh giá là tiêu chí tạo đà cho việc hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Giao thông nông thôn, thủy lợi, điện nông thôn, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư là những tiêu chí trong nhóm hạ tầng kinh tế xã hội. Các tiêu chí có vị trí quan trọng, tác động không nhỏ tới mọi mặt của đời sống ở nông thôn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã linh hoạt trong việc hoàn thiện từng tiêu chí, lựa chọn những tiêu chí sát sườn với quyền lợi của người dân để thực hiện trước. Từ đó tạo niềm tin và sự đồng thuận của người dân để hoàn thiện những tiêu chí còn lại. Đến nay, toàn tỉnh đã có 118 xã đạt tiêu chí về giao thông nông thôn, 133 xã có hệ thống điện đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, 120 xã đạt chuẩn tiêu chí về trường học, 119 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, 142 xã đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 144 xã phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở tầng số về thông tin và truyền thông, 113 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư. Ông Vi Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phan Thanh, huyện Lục Yên nói.
Có 133 hộ hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để làm đường giao thông. Đấy, với diện tích đất là trên 13.000 mét, trong đó là có gần 7.000 là trong sổ đỏ. Diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ và trên 2.500 mét vật kiến trúc như tường rào, rồi cổng, trụ, v.v. Và trên gần 7.000 là cây cối các loại.
Là huyện cán đích nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn huyện Bình đã có sự khởi sắc về diện mạo nông thôn với hệ thống cơ sở tầng đồng bộ khoa học, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Với 90% nguồn vốn xã hội hóa đóng góp từ nhân dân, tương ứng với khoảng 650 triệu đồng, nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Tân Hương là một trong những công trình kiểu mẫu tiêu biểu ở huyện Bình. Ngoài những thiết chế cơ bản, nhà văn hóa còn được trang bị các dụng cụ thể thao, tạo không gian vui chơi cho trẻ em và hệ thống thu phát mạng Wi-Fi miễn phí. Từ khi có nhà văn hóa, người dân nơi đây đã có không gian tổ chức hội họp và có hoạt động văn hóa văn nghệ ngay tại thôn. Ông Lương Văn Hảo, bí thư chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Bình nói.
Tuyên truyền cho người dân nó là hiểu rõ những các cái việc làm nó có lợi cho nhân dân. Là chúng tôi xếp sắp thời gian mà làm, sau đó dùng cái thời gian tuyên truyền đến tận hộ. Và tuyên truyền thì chúng tôi phải lên dự toán từng phần một công việc. Nếu chúng tôi làm cái nhà hậu trường thì chúng tôi lên dự toán cái phần phải chi phí để làm cái nhà hậu trường. Sau đó sẽ là thu chi đến hộ được bằng cái hình thức là làm nhà văn hóa thì thu theo hộ, nhưng làm đường thì chúng tôi lại thu theo khẩu. Chính vì thế là người dân người ta thấy cái đường lối lãnh đạo của chi bộ nó cập nhật, nó phù hợp với nhân dân, là nhân dân nó tự nguyện đóng góp, nó nhanh, rút ngắn được thời gian.
Cho biết thêm về sự hưởng ứng của gia đình khi địa phương có chủ trương nâng cấp nhà văn hóa thôn, chị Thu Thanh Thủy, thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Bình cho biết.
Tham gia ủng hộ về hội trường thôn thì gia đình nhà chúng tôi cũng tham gia đóng góp ủng hộ để xây dựng nhà văn hóa đổi mới khang trang, sạch đẹp và rộng to. Thế còn cũng lắp đầy đủ khang trang, tiện nghi, rồi đồ chơi cho trẻ, rồi sân chơi, vui chơi ở thôn là cũng khang trang.
Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, góp phần xây dựng phát triển khu vực nông thôn Yên Bái theo hướng hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp. Từ đó, nhiều địa phương trong tỉnh thực sự trở thành những miền quê đáng sống, hiện thực hóa triết lý phát triển xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc của tỉnh Yên Bái. Đây cũng là cơ sở để năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 huyện đạt nông thôn mới.
Phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những thăng trầm biến động của cơ chế thị trường, cây quế Văn Yên luôn vững vàng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường sinh thái. Hiện nay, với trên 30 loại sản phẩm đa dạng phong phú, quế Văn Yên đã được xuất khẩu đi gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân trồng quế và doanh nghiệp sản xuất chế biến quế trên địa bàn, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên. Hai năm trở lại đây, mặc dù phải gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thị trường xuất khẩu giảm mạnh, nhưng cộng đồng doanh nghiệp sản xuất chế biến quế trên địa bàn huyện không ngừng nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, phối hợp với người dân và chính quyền địa phương giữ vững và phát triển thương hiệu quế Văn Yên. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Huyện Văn Yên là địa phương có diện tích quế lớn nhất tỉnh Yên Bái với hơn 52.000 ha trong tổng số khoảng 86.000 ha của toàn tỉnh. Xác định quế là cây kinh tế mũi nhọn, thời gian qua huyện đã chỉ đạo xây dựng công tác xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế và được nhà nước cấp giấy chứng nhận bảo hộ vô thời hạn trên lãnh thổ Việt Nam. Điều đó đã khẳng định giá trị và danh tiếng của sản phẩm, đem lại cho địa phương và người dân trồng quế những lợi ích thiết thực. Song song với công tác xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu, huyện Văn Yên cũng chú trọng hỗ trợ thu hút và phát triển các doanh nghiệp sản xuất chế biến quế theo hướng chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị và thương hiệu quế trên thị trường. Hiện nay, trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xuất khẩu trên 300 tấn tinh dầu quế và 1.500 đến 2.000 tấn vỏ quế. Cây quế là một trong những sản phẩm chủ lực xuất khẩu của địa phương, tạo việc làm thu nhập cho hàng nghìn người dân. Tuy vậy, hai năm trở lại đây, các doanh nghiệp sản xuất tinh dầu quế gặp khó khăn, nguyên nhân một phần do giá tinh dầu giảm gần một nửa, từ mức 550 đến 600 ngàn đồng một kg xuống còn 300 đến 400 ngàn đồng. Phần khác bởi khó khăn do quy định xuất khẩu mặt hàng này liên quan đến thông tư số 48/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục dược liệu, các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc, thuốc cổ truyền, dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Mặc dù còn những khó khăn, nhưng các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất chế biến quế trên địa bàn huyện Văn Yên đã phát huy tinh thần vượt khó, chủ động triển khai nhiều biện pháp, nâng cao chất lượng sản phẩm, nỗ lực cùng người dân giữ vững và phát triển vùng nguyên liệu chủ lực của huyện. Ông Nguyễn Văn Tám, giám đốc hợp tác xã Quế Sơn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Năm 23 và năm 24 này thì là cái suy thoái kinh tế của các nước nói chung, thì ra tất cả cái mặt hàng nói chung là đều tiêu thụ giảm từ 17-20% như cái sản phẩm quế này. So từ đầu năm 24 này thì nó giảm khoảng 20% về cái sản lượng tiêu thụ xuất khẩu. Thế nên là cái giá nó cũng giảm. Cái thứ hai là cái sản xuất thì tất nhiên là cái tiêu chuẩn họ đặt ra thì càng ngày càng khắt khe hơn, cũng là một cái khó khăn về cái sản xuất của cái ngành quế. Huyện cũng tổ chức hội các doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái buổi họp để phổ biến chung về các doanh nghiệp và các xã trên địa bàn huyện Văn Yên để cùng nhau chia sẻ và cũng cùng nhau để tư vấn về là mấy người dân trồng quế để cho sau này nó có một cái sự phát triển bền vững hơn. Thế còn chúng tôi sẽ có những cái bước thứ nhất học hỏi các khách hàng, học hỏi các đối tác để mình sản xuất cái mặt hàng này theo một cái tiêu chuẩn của người mua.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà có trụ sở tại xã Xuân Hợp là một thương hiệu gia vị hữu cơ cao cấp lớn trên địa bàn huyện Văn Yên. Công ty đang cung cấp nguyên liệu quế và một số gia vị khác cho các nhà sản xuất dược phẩm, đồ uống, trang trí hàng đầu thế giới như EU, Mỹ, Trung Đông và một số thị trường cao cấp khác. Để bước chân vào những thị trường cao cấp ở nước ngoài, công ty đã xây dựng chiến lược đúng đắn và nỗ lực để đạt được những chứng nhận uy tín, đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến với các thị trường khó tính. Hiện nay, sản lượng trung bình của công ty đạt hơn 2.000 tấn quế tươi và hơn 4.700 tấn quế khô một năm, tạo thu nhập ổn định cho hơn 150 cán bộ, công nhân và hàng chục lao động thời vụ tại địa phương. Thực hiện chủ trương của tỉnh phát triển cây quế theo hướng chế biến sâu, cùng với việc nắm bắt yêu cầu ngày càng cao của thị trường, năm 2023, công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư nhà máy sản xuất chế biến quế với tổng số vốn hơn 286 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thiện, mỗi năm công ty sẽ cung cấp ra thị trường khoảng gần 1.900 tấn quế sáo, hơn 990 tấn quế mảnh và gần 4,5 tấn quế ABC. Ông Đoàn Ngọc Hiệp, trợ lý trưởng chi nhánh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà nói.
Trong thời gian qua thì công ty Sơn Hà cùng với cả chính quyền địa phương và bà con nông dân đang phối hợp với nhau rất chặt chẽ về cái việc xây dựng các cái vùng nguyên liệu để tạo ra những nguyên liệu quế sạch, bền vững và lâu dài. Công ty cũng đào tạo, hướng dẫn cho công nhân viên về cách quy trình sản xuất quế và đầu tư thêm các máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng. Và trong thời gian tới, năm 2025 thì công ty sẽ xây dựng nhà máy mới ở trên địa phận huyện Văn Yên với mục tiêu là sản phẩm sản xuất quế sạch và xuất khẩu trực tiếp từ Văn Yên đi thị trường quốc tế.
Cùng với sự nỗ lực từ các doanh nghiệp sản xuất chế biến quế trên địa bàn, thời gian tới huyện Văn Yên tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất quế theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nhằm đưa quế Văn Yên vào các thị trường phát triển như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Gắn trồng quế với công nghiệp chế biến các sản phẩm từ quế, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế theo hướng bền vững, hướng tới việc áp dụng các công nghệ chế biến và quy trình quản lý chất lượng tốt cho sản phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm quế. Từ cây quế chủ lực làm tiền đề cất cánh đưa thương hiệu quế Văn Yên vươn xa, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH160 phân khối, SH150 phân khối, AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.